This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Những Điều Được Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa quý vị, luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa tốt nghiệp cử nhân khoa học vào năm 1982, tiến sĩ luật vào năm 1993 và đã hành nghề luật từ năm 1995 cho đến ngày nay. Văn phòng của luật sư Nghĩa với số điện thoại 714-892-2628, 714-892-2628. Quý vị có thể gọi đến văn phòng của luật sư Nghĩa để luật sư Nghĩa có cơ hội để giúp đỡ quý vị trong các vấn đề luật pháp tại Hoa Kỳ, và đặc biệt đó là các vấn đề di trú. Và thưa quý vị, trong ngày hôm nay thì đến giờ phút này thì luật sư cũng đã có mặt trên đường lai để hậu chuyện cùng chúng ta trong cái chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Và trong chương trình này, thưa quý vị có thể gọi qua số điện thoại 817-899-4110, thưa quý vị, 817-899-4110 để đặt những câu hỏi liên quan đến luật di trú hay hoặc là tất cả những cái vấn đề gì liên quan đến luật pháp của Hoa Kỳ, thì quý vị có thể gọi ngay bây giờ 817-899-4110 để đặt câu hỏi với luật sư. Và hoàn tính đầu tiên, xin được chào luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa trở lại trong chương trình ngày hôm nay.
Dạ vâng, người chào thân ái đến anh Hoàng Tín. Và trước khi chúng ta vào chương trình, xin thông báo thật nhanh về cái tin tức sinh hoạt tại Nam Cali. Mới đây nhất thì là Liên Ủy ban chống Cộng sản Tây Sai cũng như cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali sẽ kêu gọi đồng hương để chúng ta cùng đồng hành biểu tình để hỗ trợ cho các cuộc đấu tranh đòi tự do dân chủ cũng như đặt vấn đề đối với lại nhà máy Formosa vào ngày thứ Bảy 1 tháng 4 sắp tới. Và đồng thời cũng được chắc là cũng để thông báo đến quý đồng hương tại Dallas, nếu tại cộng đồng nó có tổ chức tương tự, xin quý vị tham gia đông đảo. Và một cái tin mừng tại Nam Cali là đường Buôn Sa vì có thêm tên mới là Đại Lộ Trần Hưng Đạo sẽ được khánh thành vào đúng cái dịp 30 tháng 4 năm nay. Và cái tin sau cùng nhất là trong cái những ai từ đến Dallas mà qua thăm Lương Sài Gòn, quý vị còn nhớ đoạn Đại Lộ Trần Hưng Đạo, tức Đại Lộ Buôn Sa cũ, từ đường Phúc Hớt và Magnolia, thì chúng ta sẽ có cái biển treo cờ chào mừng đến như Lương Sài Gòn, và có hai lá cờ vàng và sọc đỏ thương hiệu chúng ta, cũng như lá cờ của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ đã cưu mang chúng ta hơn 40 năm nay. Đó là những tin mừng để cùng báo đến với lại ban giám đốc của đài cũng như đồng hương đang lắng nghe chương trình trước khi chúng ta vào chương trình hôm nay, thưa anh Hoàng Tín.
Dạ vâng, đó là một cái niềm vui. Sau Houston, như quý vị cũng đã biết, Houston chúng ta đi có một số những cái con đường mà nơi mà những người Việt của chúng ta tập trung nhiều, thì có những cái con đường mang tên Việt Nam. Nghe rất là hay, thưa quý vị, Ngụy Văn Thà là tất cả những cái tướng lãnh của ngày xa xưa. Bây giờ lại thêm cái con đường, và nếu mà quý vị nào mà có về Nam California thì quý vị sẽ thấy được con đường mang tên Trần Hưng Đạo, phải không thưa luật sư?
Dạ vâng, cảm ơn anh Hoàng Tín cũng đã thông báo những tin tức đó. Chúng tôi cũng xin nhắc lại đồng hương là về cái vấn đề chúng ta chuẩn bị cái hồ sơ nhập tịch đó, là đối với lại những quý vị đồng hương nào, đặc biệt các bạn trẻ mà, hoặc là những người trung niên mà trước đây trong cái thời kỳ mà chúng ta còn ở cái tuổi thiếu niên hoặc thanh niên mà có những cái hồ sơ hình sự đó, thì là quý vị nhất nếu gặp những trường hợp như vậy thì cái điều mà nên làm là chúng ta nên nộp một cái đơn đối với lại thành phố sở tại hoặc là đối với lại cái bộ tư pháp tại tiểu bang như ở tại California đó, để chúng ta xem cái hồ sơ hình sự chúng ta có được là có bị tổng cộng là bao nhiêu cái hồ sơ, bởi vì nhiều khi cái thời gian khi mà còn trẻ bị những cái hồ sơ hình sự đó cũng không có nhớ rõ hết là bao nhiêu, thành ra nên là nộp một cái đơn tại bộ tư pháp tại tiểu bang nhà của mình hoặc là tại những nơi thành phố mình đã cư ngụ để mà họ xem coi là họ có những cái hồ sơ gì tại địa phương hay không. Đối với những người mà thường hay đi du lịch hoặc ra khỏi nước Mỹ nhiều lần đó, thì là nên ghi lại những cái thời gian mà mình đi ra đi vào nước Mỹ. Cho dù đó là thời gian một ngày hoặc là thời gian nghĩa là 3-4 tháng, và chúng tôi xin lưu ý là trong lúc này là thì quý vị và về sau này cũng vậy, nó không bao giờ mà ra khỏi nước Mỹ quá 6 tháng vì như vậy nó sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề mà di trú của mình. Thì đó là những cái điều mà chúng ta cần phải chuẩn bị khi mà chúng ta gọi là đi vào cái chương trình mà nhập tịch của Hoa Kỳ. Thì chúng tôi cũng xin để mà nói thêm là chúng ta sẽ coi như là trong cái hồ sơ mà nhập tịch đó, đó thì chúng ta sẽ phải ghi lại cái thời gian mà chúng ta đã đi làm hoặc là đã cư trú trong cái thời gian 5 năm vừa rồi. Chúng ta cũng đã nói chuyện về cái vấn đề đổi tên, thì cái điều đó thì tùy theo thôi, chúng ta vẫn có thể giữ cái tên cũ của Việt Nam chúng ta hoặc là cái tên mới mà chưa dễ gọi, chúng ta có thể dùng tên của chúng ta làm chữ lót của chúng ta. Chúng tôi cũng xin nhắc lại là với những quý vị nào mà lớn tuổi mà ở Mỹ lâu đó, nó có cái luật chúng ta gọi tạm gọi là luật năm 70 đi. Có nghĩa là sao, là những người nào mà ở Mỹ 20 năm, thì nếu mà quý vị đó 50 tuổi và ở Mỹ 20 năm thì là những quý vị đó có thể coi như là được yêu cầu để mà được phỏng vấn bằng tiếng mẹ đẻ của chúng ta, từ đối với lại đồng hương chúng ta là tiếng Việt Nam đó. Hoặc là nếu mà chúng ta 55 tuổi và ở Mỹ 15 năm trở lên, tức là hai con số đó mình cộng lại cũng là 70 đó, thì cũng là được cái quyền để mà được xin phỏng vấn bằng tiếng Việt Nam. Quý vị nào 65 tuổi và ở Mỹ trên 20 năm đó, thì là quý vị cũng coi như là được cái quyền mà thi bằng tiếng Việt Nam. Thành ra những điều đó chúng ta nên lưu ý là xem chúng ta có rơi và có vào cái điều kiện đó không để mà được thi bằng tiếng Việt Nam. Thì cái luật đó chúng ta gọi tạm gọi là luật 70 cho dễ nhớ. Trở lại những cái người nào mà có lập gia đình với chồng hoặc là vợ mà có quốc tịch Hoa Kỳ đó, thì chúng ta được vào nhập tịch sớm hơn. Cái luật đó là luật tạm gọi là 333. 333 có nghĩa là sao? Tức là cái người chồng hay là người vợ sao mà có quốc tịch thì họ phải có quốc tịch đã 3 năm trở lên. Quý vị phải là thành hôn với nhau tính từ cái ngày mà có hôn thú đó là cũng phải 3 năm trở lên. Và cái người mà xin nhập tịch, người vợ hoặc người chồng thì thẻ xanh đó phải đúng 3 năm trở lên. Trở lại những quý vị nào mà theo cái điều kiện mà 5 năm bình thường thì nên nhớ rằng là 3 tháng trước ngày mà chúng ta đủ 5 năm, tức là 4 năm, 9 tháng là quý vị có thể nộp đơn rồi. Và nhớ trong cái thời gian mà chúng ta đang chờ đợi thì là chúng ta nên coi như tôi nhắc vừa rồi, những cái ngày chúng ta đi ra vào nước Mỹ như thế nào hoặc là hồ sơ hình sự ra sao, chúng ta phải, nếu mà thứ nhất là xin để coi biết là chúng ta có bị vi phạm việc nào, và nếu có vi phạm việc nào thì ra tòa hoặc là ra những chỗ sở cảnh sát đó để xin những cái hồ sơ có chứng nhận, certified copy về những cái hồ sơ biên bản về cái sự kiện đó, cũng như là cái án lệnh của tòa và những cái chuyện chúng ta đã thi hành. Bởi vì khi nếu có vi phạm những chuyện đó thì khi mà phỏng vấn nhân viên sở di trú họ sẽ hỏi để có những cái bản sao có thị thực đó, và nếu mà không thì họ sẽ không có chấp nhận chúng ta vào nhập tịch ngay mà phải gia hạn chúng ta có một thời gian để mà đi có những cái bản xin những cái bản sao certified copy đó rồi gửi lại cho họ. Khi đầy đủ giấy tờ đó rồi thì họ mới chấp thuận để mà cấp bằng nhập tịch cho chúng ta. Thành ra chúng ta nên lo sớm thì nó đỡ mất thì giờ. Cái nhập tịch sau này đó thì có thêm một trường hợp mà chúng ta cũng cần nên biết là khi mà các em nếu có bố hoặc là mẹ đã vào quốc tịch mà khi các em đã dưới 18 tuổi đó, thì các em có thể xin để mà vào nhập tịch theo qua bố hoặc là qua mẹ. Và cái đơn đó là đơn N-600 đó, thì trong cái đơn mà nhập tịch thường thường họ cũng sẽ hỏi là bố mẹ có lập gia đình trước khi mà 18 tuổi hay không, trước khi cái người đương đơn có 18 tuổi hay không. Họ cũng hỏi thêm là mẹ của người đương đơn có là quốc tịch hay không, hay là bố là người đương đơn có quốc tịch hay là không. Thì nếu trong trường hợp đó, đôi khi trường hợp đó cũng rất là tốt, là bởi vì có những em thuộc về cái diện như vậy thì có thể xin vào theo cái diện đó, và để đỡ bị tránh cái chuyện là nhiều khi mấy em đó ảnh hưởng đến cái việc là bị hình sự xong bị từ chối đó, thành ra có thể xin cái phương cách đó để mà có thể vừa được bằng nhập tịch mà vừa không bị truy tố vì cái chuyện mà chỉ có thể sanh bây giờ. Thì đó là cái điều mà chúng ta nên biết. Khi mà chúng ta đi nhập tịch thì họ cũng sẽ khai chúng ta chỉ làm ở đâu trong vòng 5 năm vừa qua đó. Thành ra cái điều đó chúng ta cũng phải ghi nhớ lại. Rồi, họ sẽ về vấn đề tình trạng hôn nhân thì họ sẽ hỏi rất là chi tiết là chúng ta đã thành lập gia đình bao nhiêu lần, tên của người chồng và người vợ là gì, ngày sinh tháng đẻ, ngày hai người lấy nhau, cũng như là cái người chồng hoặc là cái người vợ của đương đơn đó đã lập gia đình bao nhiêu lần, và nếu những lần đó mà đã ly dị thì ly dị những ngày nào, tại sao cái người vợ hay người chồng trước của họ đã qua đời hoặc là vì vấn đề ly dị hay sao, thì tất cả những chi tiết đó họ cũng hỏi kỹ. Họ cũng hỏi về con em của quý vị, hai vợ chồng có bao nhiêu con, những người con đó có ở Mỹ hay là những người con đó ở Việt Nam hay như thế nào. Thì những cái hồ sơ khai như vậy đó, thì nó cũng sẽ giúp cho những cái chuyện mà bảo lãnh sau này. Sau đó thì là những cái trang hồ sơ bây giờ nó tới 20 trang, thì những trang sau nó đi vào rất là nhiều những cái chi tiết về đời riêng tư của những người này, của đương đơn. Thí dụ như là có bao giờ khai là mình là công dân Hoa Kỳ, có bao giờ ghi danh đi bầu hoặc là đi bầu hay không. Rồi nếu mà cái tuổi lớn thì họ có xem là trong cái thời gian mà Đức Quốc xã đang nắm quyền thì mình có tham gia phục vụ trong Đức Quốc xã hay không. Câu trả lời đối với Việt Nam thì thường là no, cái này nó là không. Thường ảnh hưởng đến những người nào mà di dân từ Âu Châu. Họ hỏi về những cái vấn đề có tham gia vào những cái chuyện mà giết người hoặc là tra tấn, hoặc là cấm trong không cho người ta thi hành vấn đề mà tôn giáo hay không. Họ hỏi về những vấn đề có làm việc với những cái tổ chức nào mà có trang bị vũ khí hoặc là làm việc trong những trại tù, trại giam, trại lao động. Đã có những cái trường hợp với Hoàng Tín là những cái người có một cái, chúng tôi không nói tên ra đây, nhưng mà có cái vị này đã từng coi như là khi mà ở trong trại tù tập trung của Việt Cộng thì đã hợp tác với lại cai tù để mà hành hạ những cái người tù nhân của quân lực Cộng hòa, và sau này khi mà ông ta vào nhập tịch thì đã bị tố cáo là đã từng làm việc trong những cái trại giam đó và có những cái hành động như vậy. Thành ra sau đó ông ta đã bị tước cái quốc tịch Hoa Kỳ. Họ cũng nói đến vấn đề chúng ta có liên can đến cái vấn đề bị cảnh sát bắt, bị đi ra tòa, bị truy tố. Đó là tại sao mà chúng tôi có nhắc đến những người nào mà có bị như vậy thì phải tìm những cái hồ sơ để mà bổ túc là như thế. Họ cũng nói về những cái vấn đề mà chúng ta tạm gọi liên quan đến vấn đề tứ độ tường, cờ bạc, trai gái đa phu đa thê hay không, có uống rượu hay không, có cờ giang bạc lận hay là không, vân vân. Thì chúng ta bị những cái tội đó thì nó cũng là những hồ sơ hình sự và cần phải có những hồ sơ chứng minh, hoặc là chúng ta không có thì rất là tốt. Sau đó thì họ có nói về có vấn đề có bị ảnh hưởng đến cái vấn đề mà tòa di trú trục xuất ra khỏi nước Mỹ hay không, hay là có làm việc trong quân đội Hoa Kỳ hay là không. Và cuối cùng khi mà họ hỏi đến những vấn đề mà chúng ta có hỗ trợ hay là tuân theo hiến pháp và thể chế của Hoa Kỳ, cũng như hiểu lời thề và tuân theo những lời thề trung thành với Hoa Kỳ, và họ hỏi ba cái lời thề vấn đề trung thành Hoa Kỳ, thì coi như là sắp sửa họ đã xong cái phần mà gọi là hỏi về cái hồ sơ đơn nhập tịch của chúng ta. Nhưng nhớ là những người này họ không phải chỉ hỏi về những cái chi tiết trong hồ sơ nhập tịch không, mà ngay khi mà chúng ta đang chờ đợi ở cái phòng đợi và họ đến ra họ chào hỏi chúng ta, họ cũng chào hỏi, họ cũng hỏi thăm những câu hỏi bình thường để xem cái khả năng nghe và nói với chúng ta nó ở cái mức gọi là chấp nhận được hay là không. Thành ra quý vị đương đơn cũng có thể phải tập những cái vấn đề đó. Thì thường thì hiện tại bây giờ ngay trên trang nhà của Sở Di trú, nếu quý vị vào trong cái trang nhà là www.uscis.gov thì nó cũng sẽ có những cái tài liệu đó để chúng ta có thể tập ngay tại nhà, rất là tiện lợi. Và hy vọng là trong một cái chương trình kế tiếp chúng tôi cũng sẽ có những cái dành, tại vì một cái buổi phỏng vấn như vậy thường là cũng bằng cái khoảng thời gian chúng tôi nói chuyện trên đài Radio Sài Gòn Dallas. Chúng ta hy vọng sẽ có những cái một buổi phỏng vấn mẫu để mà quý vị thính giả có thể được biết qua. Về cái phần đó là cái phần về cái đơn của quý vị, sau đó nó có cái phần hỏi về đọc và viết cũng như là câu hỏi lịch sử của chính quyền Hoa Kỳ. Đọc và viết thì thường họ sẽ in sẵn trong computer của cái người nhân viên sở di trú là ba câu hỏi. Họ sẽ cho quý vị ba cái cơ hội để mà đọc
câu số 1, câu số 2, câu số 3. Nếu mà chúng ta đọc câu số 1 không được, họ sẽ chuyển vào câu số 2 và lần lượt vào câu số 3. Sau khi đọc xong rồi đó thì họ sẽ đưa quý vị một tờ giấy trắng để quý vị viết cái câu trả lời của cái câu hỏi đó. Thì đó là phần thi đọc và thi viết. Thì chúng tôi chỉ có góp ý là khi quý vị viết thì quý vị nên tập viết bằng chữ in hoa đó, để cho nó dễ và nó tránh cái tình trạng là nhiều khi trong cái chữ viết có những chữ mình phải viết hoa, có những chữ mình không thì thôi mình viết hoa hết cho nó tiện. Đó là cái cách chúng tôi huấn luyện cho thân chủ. Viết thiếu một chữ họ có viết sai một chữ thì cả câu đó coi như là viết không đúng, họ lại cho quý vị một cái cơ hội thứ nhì hoặc cơ hội thứ ba để mà viết lại. Nếu mà không được thì coi chúng ta rớt cái phần đọc và viết. Phần cuối cùng là lịch sử của Hoa Kỳ. Thì nó nhớ là họ cũng không theo thứ tự là hỏi về đơn, rồi cho thi đọc, thi viết, rồi cho thi lịch sử chính quyền Hoa Kỳ. Mà khi vừa mới vào phòng, họ có thể nói quý vị đứng yên, giơ tay lên tuyên thệ. Sau khi tuyên thệ xong, nên nhớ là bao giờ họ cũng phải yêu cầu quý vị tuyên thệ trước khi họ mở đầu cuộc phỏng vấn. Thì sau khi quý vị tuyên thệ xong, mà ngồi xuống thì nhiều khi họ có thể cho thi ngay cái 10 câu hỏi về lịch sử chính quyền Hoa Kỳ. Mình không đậu thì coi như mình rớt phần đó, và sau đó họ sẽ tiếp tục qua cái phần mà thi đọc và thi viết, hoặc là hỏi thăm về cái đơn nhập tịch của mình. Chúng ta ôn 100 câu hỏi về lịch sử chính quyền Hoa Kỳ, nhưng khi đi thi thì chỉ có phải bị hỏi 10 câu mà thôi, cũng không khó lắm. Chúng có học thì sẽ thông qua ngay, và chúng ta cũng chỉ có phải trả lời đúng 6 câu là chúng ta có thể đậu được. Thì nó có một cái buổi phỏng vấn nó sơ qua là như vậy, và khi mà trong chương trình tới chúng tôi sẽ có dịp để thư chuyển quý vị những cái cách thức để mà chúng ta học cũng như để trả lời như thế nào để mà cho cái cuộc phỏng vấn nó được nhanh gọn và không bị nhân viên sở di trú họ tới họ lui. Nhiều khi chúng ta không có cái, đặc biệt là nhiều khi quý vị lớn tuổi không có cái khả năng để mà nghe mà đối đáp qua lại, thì nhiều khi nó cũng ảnh hưởng đến cái vấn đề mà đọc nghe và hiểu tiếng Anh của chúng ta. Thì chúng tôi xin được ở đây để không biết anh Hoàng Tín hoặc là quý thính giả có câu hỏi gì thì chúng ta có thể trả lời.
Dạ vâng, Hoàng Tín cũng đang lắng nghe tất cả những cái phần trình bày của luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa, thì chắc chắn là quý vị đồng hương của chúng ta cũng đang lắng nghe để theo dõi chương trình này của luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa sẽ được thực hiện hàng tuần, thưa quý vị, vào thứ Tư từ 12:30 cho đến 12:50. Quý vị có thể liên lạc với văn phòng luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa qua số điện thoại 714-892-2628, 714-892-2628, hay hoặc là trong chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa, quý vị cũng có thể gọi vào để mà đặt những cái câu hỏi với luật sư. Rất là lý thú và cũng rất là hào hứng để mà bắt đầu từ tuần sau, luật sư cũng sẽ trình bày gửi đến cho chúng ta về một cái cuộc phỏng vấn như thế nào, nó sẽ có bao nhiêu phần và 100 câu hỏi ra làm sao, thì chắc chắn là luật sư cũng sẽ dẫn dạy cho chúng ta có được một cái phần nào khái niệm khi mà chúng ta chuẩn bị để mà chúng ta đi thi quốc tịch như thế nào, phải không luật sư?
Dạ vâng, đó cũng là những cái kinh nghiệm để mà chia sẻ để chúng ta chuẩn bị. Dạ, cái điều quan trọng là cũng vẫn phải giữ cái sự mà bình tĩnh và nhiều khi trả lời ngắn gọn để mà cái buổi nói chuyện nó được đi chu đáo, bởi vì mỗi lần mà quý vị đồng hương mà đi thi nhập tịch, nhiều khi thật sự ra lo quá, nên lúc nhiều khi nói chuyện thì họ hỏi cái mình khựng lại, mà họ tới họ cứ phải mất thì giờ như vậy thì họ cũng không thoải mái lắm, và họ cho ngay là chúng ta không có cái khả năng để mà nghe chẳng hạn. Cho nên nhiều khi quý vị đồng hương đến mà nếu mà có thể có khả năng để nói chuyện thì cũng nên nói, hoặc là nếu không cần, nếu mà cần thì quý vị cũng nên liên lạc với những cái tổ chức bất vụ lợi hoặc là với một cái luật sư di trú mà quý vị tin tưởng và có thể giúp được. Thì nhiều khi những quý vị đó họ cũng có thể cho cái người nhân viên sở di trú biết những điều, chẳng hạn nhà ông này, đương đơn này, ông đã có từng phục vụ trong quân lực Đảng Cộng Hòa và cũng bị thương trong trận chiến, thành ra tai cũng nghe không được rõ. Thí dụ họ biết được như vậy thì họ cũng chuẩn bị tinh thần, và ông ta cũng đã cố gắng để mà qua đây học tiếng Anh, để mà khi ông ta không có muốn xin đặc miễn thì khi họ gặp những trường hợp vậy họ sẽ thích hơn. Hoặc là cô bà đây thì mặc dù là hơn 60 tuổi nhưng mà bà chỉ chưa học được hết xong bậc tiểu học với nền chiến tranh tại Việt Nam, nhưng mà bà cũng cố gắng học tiếng Anh để mà đi thi nhập tịch. Thì đôi khi chúng ta nói những người vị luật sư hoặc là những cái vị mà trong những cái tổ chức của những thờ hay là tôn giáo mà họ có những cái nhân viên lo về vấn đề mà nhập tịch như vậy, là khi giải thích cho nhân viên sở di trú trước thì họ cũng có thể thông cảm hơn. Nhưng mà nói tóm thì ở đâu cũng vậy, cũng có những nhân viên sở di trú họ thông cảm, và có những người thì họ làm việc rất là nguyên tắc. Thì chúng ta cũng, cái quan trọng nhất là chúng ta sẽ cố gắng để mà luyện và để bình tĩnh khi đi thi. Chỉ có điều tại những thành phố như là New Sài Gòn, Westchester, California hoặc là Dallas hay là Houston tại bên Texas thì cái sự lớn mạnh của cộng đồng chúng ta nó cũng là điều vui, nhưng mà ngược lại thì các bác các cô chú thì cũng có ít có dịp để mà học tiếng Anh nhiều hơn đó, anh Hoàng Tín. Nếu muốn nghe đài tin tức thì đã có Radio Sài Gòn Dallas, rồi muốn xem TV thì đã có SVPN vân vân, thành ra nó cũng ảnh hưởng đến cái thời gian học tiếng Anh so với lại các quý vị đồng hương đồng cùng tuổi mà ở những tiểu bang ít người Việt Nam đó, thưa anh Hoàng Tín.
Dạ vâng, Tín thấy là cái chương trình sắp tới đây của luật sư Xuân Nghĩa để gửi đến cho quý vị đồng hương của chúng ta quan tâm đến luật pháp, quan tâm đến cái vấn đề nhập tịch rất là lý thú. Mong rằng quý vị nhớ đón theo dõi vào mỗi ngày thứ ba và đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa nhé, thưa quý vị, 817-899-4110 trong những lần talk show cùng với đại luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa thứ ba 12:30 trưa nha thưa quý vị. Và bây giờ thì thời gian không còn nữa, Hoàng Tính cảm ơn luật sư đã nhịn chút thời gian của mình để đến với chương trình này. Chúc cho luật sư một ngày vui. Hoàng Tính mời luật sư gửi lời chào đến quý vị bà con.
Vâng, chúng tôi cũng xin lưu ý là cái chương trình của chúng tôi là vào mỗi thứ tư, và nếu quý vị yêu thích chương trình này, quý vị cố gắng ủng hộ cho các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình của Radio Sài Gòn Dallas, thì có như vậy chúng ta có phương tiện để tiếp nối những cái chương trình hữu ích của đài nói chung. Chúng tôi cũng sẽ trong một số 100 câu hỏi mà quý vị phải học, và chúng tôi cũng sẽ lần lượt huấn luyện qua chương trình, và đặc biệt là nếu mà theo cái chương trình hiện tại nó không có gì thay đổi thì những câu hỏi mà chúng tôi đưa ra đây là những câu hỏi mà nhân viên sở di trú họ cũng đã in ra ngay tại computer. Chúng ta có 10 cái mẫu của 10 câu hỏi lịch sử này để mà cho 100 câu hỏi đó, thì nếu chúng ta lần lượt học những câu hỏi này, và chúng tôi cũng sẽ chuyển những câu hỏi này đến cho email của đài để quý vị nếu cần mà có thì quý vị có thể email trong đài để mà hỏi, thì chúng ta giúp cho những phương tiện vị trí, chỉ vì khi chúng ta có quốc tịch Hoa Kỳ chúng ta sẽ bảo đảm được những cái quyền lợi chính đáng chúng ta tại Hoa Kỳ, cũng như chúng ta góp phần tranh đấu cho tự do dân chủ nhân quyền tại Việt Nam tại Hoa Kỳ.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Chúng ta sẽ gặp nhau trong lần sau. Cảm ơn luật sư.
Dạ vâng, thưa chào và tư vấn chia tay cùng với lại quý thính giả đang lắng nghe chương trình.
Cảm ơn luật sư.